Nếu thầy sai đổ đồ dơ, không có được nhổ nước miếng, không có được sân giận, nên có cái lòng thành tín đối với thầy, tâm luôn luôn có sự thành thật, có lòng từ hiếu đối với thầy, tâm dồn hai bên phải và trái, không có cách thầy dù là bữa ăn giấc nghỉ. Nếu mà đi ở trong nước thấy những cái việc quái lạ, nên thưa với thầy và hỏi những cái sự kỳ lạ kia. Theo thầy học kinh nên ngay thẳng tâm thành thật, thân tâm khẩu ý không có sai khác như là lông với tóc. Giả sử thầy có sai đi đến chỗ cần phải đến thì nên đi mau về mau. Giả sử có người hỏi này sai đi đi, thầy của ông ở đâu thì nên im lặng đi thẳng, không có được cùng nói cho họ biết. Giả sử có cái lỗi chữ thì phải mau tìm đến thầy để thú tội. Khi đã thưa rồi thì tứ trạng của tội không còn nữa. Tất cả nên có lòng thành kính hướng về thầy. Nếu có người nói lỗi của thầy, liền phải của trách họ bảo dừng. Hầu thầy khi bưng đồ ăn thức uống cho thầy đều phải bưng hai tay. Khi dọn đồ ăn nên từ từ hầu thầy, không có được đứng đối diện, không có được đứng ở chỗ cao, không có được đứng ở chỗ quá xa. Nên đứng thế nào khiến cho thầy nói nhỏ mà mình nghe được, để không có phí sức của thầy. Thì đây là cái cách hầu thầy. Bây giờ bắt đầu vào hầu thầy. Thì khi mà chúng ta hầu thầy thật sự, thầy không sai chúng ta đổ đồ dơ, mình cũng phải tự từng mà đi đổ. Đó là những vị đã lớn tuổi, già. Nhiều thời xưa cái phòng vệ sinh nó không có sát mặt bên, cho nên đôi khi vào buổi sáng sớm phải đổ những đồ dơ, không chờ thầy sai, chúng ta vào phòng phải lo đi đổ. Thời bây giờ thì văn minh hơn, phòng vệ sinh có thể làm sát mặt bên, thì bổn phận của mình là thị giả. Sáng sớm vào phòng phải làm vệ sinh cái phòng cho nó sạch sẽ, hiểu không? Chứ không phải là bây giờ không đổ bô rồi buổi sáng nhiều khi không có để ý cái phòng vệ sinh, nhưng mà nhớ để ý cái phòng vệ sinh cho nó sạch sẽ. Chứ không phải nói có nhiều vị chùa đẹp thì vừa đẹp, thầy thì nhiều khi không có dám nhờ đệ tử, mà đệ tử thì nó không học luật cho nên nó không biết, cho nên rồi khách tới cái phòng vệ sinh thật là dơ. Và đôi khi ông thầy và đôi khi những người khách của cái vị thầy đó phải làm vệ sinh. Cái này là một cái dở, cái đó là cái dở. Bởi vì những vị mà tuổi trẻ thì khi không có muốn sai đệ tử của mình, hoặc là mình nhận cháu mình vô mình nuôi, nhiều khi mình cũng sai nó. Nó tự làm thì mình cũng vui, cũng mừng, còn nó không làm thì không nhờ. Nên nó biết cái chùa đôi khi nó thành những cái ai vô sống sao làm, thì cái điều đó rất là thấy là không có đúng pháp, đúng luật. Thật sự trong luật dạy mình như vậy, chứ còn bổn phận của mình, cái người mà có lòng tự đồng đi làm những chuyện đó đâu cần sai. Chợ đó đã sai rồi mà mình còn sự sân giận thì cái vị đó phải nói là không có duyên đối với thầy của mình. Ở đây dạy mình nên có cái lòng thành kính đối với thầy, tâm luôn luôn ngay thẳng, chữ trực 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 hữu thật, có nghĩa là luôn luôn có một cái sự thành thật, không có dối trá. Từ hiếu đối với thầy nghĩa là phải thương thầy, phải có cái sự hiếu kính đối với thầy. Mà một người mà được cái tâm như vậy rồi thì tự nhiên bao giờ cũng để ý, để ý cái vị thầy, cái người mình giả nhạy nhìn qua, hoặc là làm cái gì là biết ý ông thầy của mình liền. Có nhiều thầy tội nghiệp quay qua thì thầy giả chạy ra mục tiêu, quay lại thì giả chạy mục tiêu, nên nhiều khi thôi có thì giả cũng như không, tự là Còn cái vị thì giả là ngày á, biết giờ đó thầy làm gì, cũng được đi đâu quá xa đến gần gần đó, khi thầy có khách vào mình rót nước, mình mời hoặc mình coi quà, coi sóc, mình còn cái gì để cho thầy sang. Đó gọi là luôn luôn ở hai bên phải trái của thầy. Rồi không có được rời thầy bữa ăn giấc nghỉ. Bữa ăn nghĩa là khi thầy dùng cơm, mình cũng, đây là đối với những vị thầy già, thầy mà tuổi lớn rồi đó. Chứ còn thầy còn trẻ mà thầy cho phép thì không sao. Còn khi mà tuổi thầy đã lớn rồi, cần sự giúp đỡ, dù thầy không cho, chúng ta cũng phải làm. Dù bây giờ thầy có thể mắt thầy không có tỏ nữa, tay thầy không có thính nữa, tay thầy run rẩy, chân thầy run rẩy, bây giờ mình phải túc trực được bên. Cho dù thầy nói thôi để đó thầy làm, chúng ta phải lăn vào một bên để làm. Và lúc bây giờ áp dụng triệt để là luôn luôn ở bên phải, từng bữa ăn chắc nghỉ. Nếu trời nóng quá thì mình mở quạt, trời lạnh quá mình đắp chăn cho thầy chẳng hạn. Thì cái cách hầu thầy như vậy, đối với một người con thôi. Một người con mà trong kinh báo hiếu còn nói là dù một cổng mẹ cha đi giá các cái vùng làm tất cả mọi việc, còn không có thể đền đáp được cái ơn của cha mẹ. Nhưng trong khi đó chúng ta là người xuất gia, thầy là cái người hứa chúng ta ra khỏi con đường sinh tử, hoặc là cho chúng ta được cái trí tuệ để nuôi dưỡng cái giới thân huệ mạng của chúng ta, thì thiết tưởng cái sự hầu thầy thì nó cũng không có cái gì quá đáng đâu. Còn đến cái phần nếu mà đi ở trong nước thấy những cái việc mà kỳ lạ thì nên thưa với thầy để hỏi những việc kỳ lạ đó.